Tâm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác tại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 31 của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Mở đầu chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 31 ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: con muốn hỏi thầy, có phải mỗi con người đều có một số phận của riêng mình đã được định sẵn phải không ạ? Con thấy nhiều người tin vào điều đó và việc gì cũng đổ tại số phận. Suy nghĩ như vậy có đúng không ạ? Chúng ta rằng con người ta sinh ra ở trên đời thì như các cụ chúng ta ngày xưa thường hay nói là gì? Mỗi người sinh ra đều có số phận cả. Thì số phận ở đây là như thế nào? Ví dụ như là ở trong đạo Phật chúng ta, đạo Phật chúng ta nói số phận ở đây là không phải do một vị thần linh nào, một vị thánh nào, hay là thậm chí là không phải một vị Phật nào, là người tạo nên cái số phận của chúng ta, mà lại do gì? Do chính chúng ta tạo nên số phận của chúng ta. Chúng ta biết là có một số tôn giáo ở trên thế giới, họ cho rằng con người ta ở trên đời này sinh ra nghèo vui hay sướng khổ vân vân đó, thọ mạng hay chết yểu, bệnh tật hay khỏe mạnh, an vui hạnh phúc hay là khổ đau cùng cực vân vân đó, đều do gì? Do đấng sáng tạo tạo thành. Đấy là một số quan điểm của một số các tôn giáo. Nhưng đạo Phật của chúng ta nói rằng cái số phận đó là do chính bản thân mình tạo nên, giống như cái nhân mà chúng ta gieo ở đời này sẽ là cái quả sẽ có ở đời sau, hoặc cái nhân chúng ta gieo ở đời trước sẽ có cái quả ở đời này. Thì đấy là gì? Cái số phận ấy là chính gì? Chính bản thân mình định đoạt, bản thân mình gieo trồng, bản thân mình gì? Gieo sẵn. Nói đúng hơn là chính bản thân mình gieo sẵn. Ví dụ như đời trước kiếp trước mình bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện, thì đời này định sẵn cho ta một tấm thân gì? Một tấm thân sinh ra làm con trai thì tướng hảo, trang nghiêm đẹp đẽ, thông minh trí tuệ giỏi giang, khỏe mạnh, rồi lại được thọ mạng vân vân. Là con gái thì như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn thứ 25, Đức Phật nói làm con gái thì tướng mạo đoan trang, nết na thùy mị. Vì sao? Vì đều do trước kia đã trồng cái thiện căn phúc đức rất là nhiều vậy. Đó cái định sẵn ở đó là gì? Là do chúng ta tạo. Chứ còn ở đây không phải là gì? Định sẵn là do một vị thần linh nào, một vị chúa tể nào có thể định đoạt sẵn cho chúng ta. Nếu chúng ta là một người đệ tử Phật, là một người con Phật, dù xuất gia hay tại gia mà chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn, rất dễ bị tin vào cái sự hiểu lầm của người đời. Họ nói con người ta sinh ra có số phận rồi, ôi rồi Thường họ nói ôi giời ơi, sẽ số phận hết rồi mà có gì, có mong muốn thoát ạ có mong muốn thoát khỏi cũng chẳng thể được, vân vân, kiểu như thế. Hay nói là gì, ôi giời vất vả mà làm gì, số phận đã an bài rồi, khổ cực mà làm gì, chịu khó mà làm gì, số phận đã an bài rồi, vân vân và vân vân. Như thế thì không đúng với tinh thần của Phật giáo. Cho nên là một Phật tử, chúng ta phải hiểu rõ được cái từ số phận của mỗi cá nhân, mỗi con người của chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này đều có cái sự gì? Tất nhiên có cái sự định đoạt sẵn, nhưng mà cái sự định đoạt đó là chính do chúng ta định đoạt, chứ không phải do một đấng thần linh hay một vị Phật, vị Bồ Tát, vị Thánh hiền nào ở trên quái đời nào định đoạt cho chúng ta. Cho nên số phận đấy có thay đổi được không? Khi được định đoạt sẵn rồi có thay đổi được không? Có. Số phận định đoạt sẵn rồi nhưng chúng ta vẫn có thể gì? Thay đổi được ngay tại cuộc đời này. Đó. Ví dụ như là câu chuyện của các vị đọc thấy cái câu chuyện của có một vị quan ở bên Trung Quốc ngày xưa. Đó. Trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh nhé. Nó có nói về một cái vị quan người Trung Quốc. Đấy, rằng từ khi mà sinh ra lớn lên một chút thì ông được một cái ông thầy tướng số chiêm tinh học xem cho ông và nói với ông này, nói với ông đúng từng gì, đúng từng ly từng tí luôn. Đó là ông Vương Liễu Phàm. Nói ông đúng từng ly từng tí và nói là nói đến năm 53 tuổi thì ông chết. Nói là ông làm quan năm bao nhiêu tuổi thì đỗ quan gì, bao nhiêu tuổi thì đỗ quan gì, và khi lên làm quan thì được bao nhiêu tiền lương, được bao nhiêu gì, đấu bao nhiêu thạch thóc thạch gạo đó, vân vân đó. Ngày xưa đi làm quan thì nhận cái quan huyện quan phủ thì nhận lương thì bằng bao nhiêu đấu thóc, hoặc là bao nhiêu ruộng, bao nhiêu hộ dân vua ban cho đó, để lấy cái mình cứ gọi nôm na như là cái thuế, siêu thuế của những hộ dân đó, những cái mẫu ruộng đó cho dân cấy cày, xong rồi để thu thuế, thu siêu thu thuế ở trên đó và bổng lộc ở trên đó. Cái vị chiêm tinh thầy tướng số kia nói với ông Vương Liễu Phàm đúng đấy, đúng đến 53 tuổi là đúng đến gì, đúng đến 99.9% và nói rằng ông thì không có con. Và ông ấy sống bẵng đi một thời gian làm quan, thi đỗ quan rồi làm quan huyện rồi lên chi phủ vân vân. Thì nhưng mà đùng một cái thì ông thấy là đến năm đó là đúng đến năm 53 tuổi. Thì nghĩ lại tất cả những cái lời của ông thầy tướng số tiên tri đoán cho ông ấy đúng không có sai một tí nào. Và năm nay cũng là năm gì? Ông 53 tuổi. Và ông ấy thấy là vậy thì cái số phận của mình sắp hết rồi, chỉ còn tính bằng tháng bằng ngày nữa thôi, không còn kéo dài là bao nữa cả. Cho nên ông mới chán, ông mới bỏ quan, bỏ việc quan ông đi. Ông đi chu du vài bữa thì ông đến một ngôi chùa, gặp một vị hòa thượng. Hòa thượng nó đang ngồi thiền thì ông cũng vào ông lễ Phật, sao ông ngồi thiền. Đó, hai vị ngồi thiền 3 ngày 3 đêm không ai đứng dậy, cũng không ai nói với ai một lời. Thì sau hết 3 ngày 3 đêm thì cái vị thiền sư kia mới nói với ông Vương Liễu Phàm là chẳng hay là đại nhân từ phương nào đến, Bồ Tát từ phương nào đến. Vương Liễu Phàm mới nói rằng bạch hòa thượng, con cũng chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là đại nhân, con chỉ là phải là một phàm phu thôi, vân vân. Nói chuyện qua chuyện lại với nhau thì vị hòa thượng mới biết được rằng ông như thế như thế, kể lại câu chuyện sơ vắn tắt cho hòa thượng nghe. Hòa thượng mới nói rằng là gì? Vậy mà ta cứ tưởng ông là một vị Bồ Tát, một vị thượng nhân ở nơi nào đến, hóa ra chẳng qua ông chỉ cũng chỉ là một gì phàm phu tục tử sợ chết mà thôi. Xong rồi sau đó thì vị kia, vị quan kia, vị Vương Liễu Phàm kia mới tỉnh ngộ và đỉnh lễ với chân hòa thượng, xin cầu học Phật pháp, hỏi rằng có học Phật pháp có thể thay đổi được số phận của mình không. Thì hòa thượng kia bảo là có, giáo lý của Đức Phật gì dạy con người ta có thể thay đổi số phận, tuy số phận đã an bài rồi, từ trước đến nay số phận của ông đã an bài cho ông đến 99.9999% rồi, nhưng chỉ còn có một cái phần trăm rất rất nhỏ kia ông có thể thay đổi được, nếu như ông gì, ông phát nguyện mỗi ngày làm được gì, hàng trăm việc thiện, hàng nghìn việc thiện, làm được hàng vạn việc thiện đấy, thì ông sẽ có thể gì, thay đổi được cái số phận của ông. Và Vương Liễu Phàm về bắt đầu lại phát nguyện làm việc thiện, khởi tâm thiện, nói lời thiện và hành động thiện. Đó. Mỗi khi làm được một cái việc thiện, ông đều ghi vào cái quyển sổ tay. Đó. Để ghi nhớ. Mỗi khi khởi lên cái niệm ác, ông cũng ghi vào quyển sổ tay để gì? Để ghi nhớ. Ác á, thì khởi tâm trừ bỏ, thiện á, thì phát nguyện để làm cho tăng trưởng, ngày một tăng trưởng cái việc làm thiện, niệm thiện và lời nói thiện nhiều hơn. Và dần dần á, đi qua 53 tuổi thì mà ông vẫn không chết, rồi ông lại sang làm quan trở lại, và thậm chí là còn làm quan to hơn. Trước đây ông thầy nói là quan ông, chức làm quan của ông đến đó là hết và là chết, nhưng lần này thì 53 tuổi không chết, rồi lại làm quan to hơn. Trước đây ông thầy bói nói là ông không, số của ông không có con, thì cuối cùng tới thì 1-2 năm sau ông thì sinh một đứa con trai đó. Cho nên ở trong nhà Phật thì nói là chỉ có giáo lý của Đức Phật tuyên thuyết cho chúng sinh ở trên cuộc đời này mới là gì? Mới là một cái con đường chân chính nhất, đúng đắn nhất, dạy con người ta có thể gì? Phá mê, khai ngộ, phản bản, hoàn nguyên. Cho nên đây là một cái nền giáo dục tối ưu, tối thượng và tối thắng, khiến cho chúng sinh từ chỗ mê lầm, chấp trược có thể đi đến chỗ gì? Giải thoát, giác ngộ, và có thể cứu độ chúng sinh, viên mãn hành nguyện và thành Phật như là mười phương các Đức Phật. Đó, cho nên ở đây thì Phật tử hỏi rằng con người ta mỗi người có một cái số phận đã được định đoạt sẵn, có phải không ạ? Thì thầy cũng xin trả lời là gì? Có số phận định đoạt sẵn, nhưng mà là không phải do một vị thần linh hay một vị chúa tể nào định đoạt cho chúng ta, mà chính chúng ta định đoạt cho chúng ta. Khi chúng ta có mặt xuất hiện ở trên cuộc đời này, ra khỏi gì? Lòng mẹ xuất hiện ở trên cuộc đời này chính là gì? Số phận đã định đoạt sẵn cho chúng ta rồi. Nhưng định như thế nào và đoạt ra làm sao, đó chính là gì? Do bản thân của mỗi chúng ta tạo nên vậy. Và định đoạt rồi chúng ta vẫn có thể thay đổi được, như là câu chuyện tôi vừa kể, đó là cư sĩ Vương Liễu Phàm kia, và rất rất nhiều những trường hợp, những số phận chuyển từ bi thương thành gì? Thành an lạc và hạnh phúc. Lại có những số phận chuyển từ an lạc hạnh phúc thành bị thương. Tất cả đều do con người chúng ta tự mình định đoạt và tự mình chuyển hóa nó, hoặc tự mình gì, dẫn nó vào nơi đọa xứ khổ đau vậy. Cho nên ở đây Phật tử nói là có nhiều người tin vào điều đó và đổ tại cho gì, cho số phận. Thì thôi, người ở thế gian họ tin điều đó, họ đổ cho họ thì đổ cho số phận thì kệ họ đi. Điều quan trọng là chúng ta là người học Phật, chúng ta gì? Chúng ta đừng có gì, có đổ cho số phận mà quên đi gieo trồng cái nhân lành, tích phúc cải mệnh để thay đổi cái gì, cái vận mệnh của mình, đổi từ vận mệnh gì xấu ác thành vận mệnh tốt đẹp ở trong cuộc sống này, cũng như vậy trong cuộc sống tương lai kế tiếp mãi mãi về sau, chúng ta đều có thể làm được điều đó. Nếu là một Phật tử, chúng ta học hiểu và làm được điều đó thì mới chính là người quan Phật chân chính. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, con mắc phải căn bệnh lạ, tự dưng chân con bị teo lại, chữa không khỏi. Con xin thầy chỉ dạy cho con để con có thể chữa khỏi bệnh. Khi con ở nhà cứ nhắm mắt ngủ là con lại nhìn thấy những ngôi mộ ở chỗ chôn cất bố con, như vậy con có sao không ạ? Cái này Phật tử này nói là tự nhiên mắc căn bệnh lạ, chân tự nhiên bị teo lại, chữa không khỏi. Cái này thì Phật tử cũng nên đi khám chữa một vài chỗ xem, chỗ này không khám tìm ra được bệnh thì có thể tìm chỗ khác, tìm các chỗ mà gì đều khám ra được bệnh, hoặc là không khám được bệnh, hoặc khám ra được mà chữa không khỏi, thì đây cũng mình phải xác định đây cũng là do cái gì, cái nghiệp nhân đời trước mình tạo vậy. Có thể là do thích ăn gì ạ, thích ăn chân gà, thích bẻ chân chim ở đời trước. Có thể đời trước là những đứa trẻ chân trâu ngỗ nghịch, cứ đi gì, cứ đi bẻ như chân chim, chân ếch, chân cua vân vân chẳng hạn. Thì đời nay gì, đời nay chúng ta bị cái quả báo như vậy thôi. Chúng ta biết là mọi cái đều có nhân quả rõ ràng, mọi nghiệp báo ở trên cuộc đời của chúng ta này, trên thân thể của chúng ta này đều có nhân quả rõ ràng, báo ứng không có sai. Có thể là gì? Đời trước làm đời này chịu, hoặc đời này làm đời sau chịu, hoặc đời này làm ngay đời này chịu. Cho nên cái này thì là một Phật tử học Phật rồi, khi mà chúng ta không may bị những căn bệnh quái ác, những căn bệnh gì bác sĩ ở thế gian không thể chữa được, thì chúng ta cũng gì, cũng đừng có buồn, đừng có phiền não, đừng có để cho cái sự đau đớn trên thân thể đó nó đánh mất đi cái niềm tin vào Đức Phật, đánh mất đi cái niềm tin vào giáo lý nhân quả, giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Mà chúng ta phải gì? Chúng ta phải giữ được chọn cái niềm tin chân chính, và chúng ta nhất tâm uống một cái loại thuốc mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy cho chúng ta. Loại thuốc đó là thuốc gì? Đó chính là thuốc A Già Đà. Trong kinh nói thuốc A Già Đà có thể chữa được tất cả các bệnh khổ của chúng sinh, nhấn đến bệnh khổ về sinh già bệnh chết, khổ khổ hoại khổ hành khổ vân vân đó. Loại thuốc A Già Đà này đều có thể chữa khỏi được. Chữa khỏi bằng cách nào? Đức Phật nói rằng con người ta sinh ở thế gian có thân là có già, có bệnh và có chết. Đặc biệt là có thân ở thế giới Sa Bà này, quái Nam Thiệm Bộ Châu này. Cho nên chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngài vẫn thì hiện năm 80 tuổi thì hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Thông Thọ cơ mà. Đó. Do đó ngài dạy chúng ta này, muốn vĩnh viễn thoát ly sinh tử khổ đau, chứng nhập thánh quả, trở thành một vị Bồ Tát, vị Phật trong tương lai, thì có một cái pháp môn. Pháp môn đó là pháp môn gì? Tin sâu, nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thế nào là tin sâu? Tin sâu tức là tin này. Tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin thế giới đó có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài đã thành Phật gì? Cách đây hơn 10 kiếp về trước rồi. Và tuổi thọ của ngài gì? Còn vô lượng vô biên, A Tăng kỷ kiếp về sau. Cho nên Đức Phật A Di Đà còn có một danh hiệu nữa gọi là vô lượng thọ. Ngài có vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, cho nên ngài còn có một cái danh hiệu là gì? Vô lượng công đức Phật. Quang minh trên thân thể của ngài siêu vượt tất cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vị tinh tú. Cho nên ngài còn có một cái tên nữa là gì? Là siêu nhật nguyệt quang Phật, vân vân. Chúng ta đọc kinh vô lượng thọ thì thấy ngài thường thấy đề cập tới ngài có 13 cái tên nữa thường nhắc tới chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, hoan hỷ quang, bất đoạn quang, vô đối quang, siêu nhật nguyệt quang, vân vân. Cho nên tin Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc. Ngài gì? Trước khi thành Phật, khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài có tên là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Đối trước Đức Phật Lúc bấy giờ mà phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì hết thảy chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà lập ra. Trong đó có một cái đại nguyện có thể nói là xuất sắc nhất, đó là đại nguyện thứ 18. Ngài nguyện là gì? Nguyện ở đời sau này, khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành, trì niệm danh hiệu con từ 10 niệm, được 10 niệm mà muốn sinh về thế giới con, người đó sau khi mạng chung, nếu con không gì hiện đến trước mặt người đó để tiếp rước thần thức người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về thế giới của con đó, con thể không thành chính giác. Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy là Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không nói là trong tất cả các kinh điển của Đức Phật thì kinh Vô Lượng Thọ là tối quan trọng nhất. Trong tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là tối quan trọng nhất. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 là tối quan trọng nhất. Vân vân, đấy là lời của một vị Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Thủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới ở đương đại này nói như vậy. Tôi cũng xin nói cho các quý vị để có cái niềm tin. Đó là gì? Đó là tin Phật. Tin Pháp tức là tin vào gì? Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật Thích Ca đã nói. Và tin thì tin chính bản thân mình là người niệm Phật chắc chắn sẽ được gì? Sẽ có phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là tin, hay còn gọi là tín đó. Trong kinh Phật gọi là tín đó. Nguyện là sao? Nguyện tức là phát gì? Phát đại thệ nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cầu phúc báo nhân thiên mà chỉ cầu gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi. Đó gọi là phát đại thệ nguyện. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Đó là phát gì? Phát đại nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hành, hành tức là sao? Tức là một lòng trì niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Nhất tâm tín nguyện hạnh như thế, đem gì? Một đời tu tập niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tới khi xả bỏ bảo thân, A Di Đà Phật đến gì? Đến rước thần thức của mình về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thần thức gá nơi gì? Nơi hoa sen ở cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe thấy gì? A Di Đà Phật pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, ngay trong một sát na ngắn ngủi đó liền chứng được cái quả vị gì? Vô sinh pháp nhẫn, hay còn gọi là gì? Bất thoái chuyển lên hàng thất địa Bồ Tát và vĩnh viễn thoát ly sinh tử, không bao giờ bị cảnh sinh tử khổ đau ràng buộc nữa. Đó chính là gì? Là thuốc, một loại thuốc. Thuốc đó chính là thuốc A Di Đà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta. Nếu muốn chữa khỏi tất cả các bệnh vĩnh viễn mãi mãi về sau, không bị khổ đau nữa, không bị cái nạn như là đau chân, mỏi lưng, đau cổ vân vân nữa, thì uống cái loại thuốc A Di Đà ấy. Chỉ cần một lòng gì? Niệm A Di Đà Phật cầu sinh tịnh độ, tới khi xả bỏ bảo thân được như nguyện, thì đó chính là gì? Là bài thuốc hữu hiệu nhất chữa tất cả các bệnh. Đó gọi là gì? A Di Đà thuốc. Đó. Còn á, ở thế gian này thì chẳng có một cái pháp gì, cũng chẳng có một cái loại thuốc gì có thể gì? Chữa khỏi những căn bệnh trầm kha sinh già bệnh chết cho chúng sinh, ngoài gì? Những bài thuốc mà mười phương ba đời chư Phật đã vì chúng sinh mà tận tình chỉ dạy, tận tình gì? Bốc thuốc cho họ. Giờ họ chỉ có việc đun mà uống nữa thôi. Nhưng còn đun mà uống hay không thì có uống hay không, có đun hay không, có uống hay không lại tùy vào mỗi chúng sinh, mỗi người học Phật chúng ta vậy. Là một ý nữa trong cái đoạn câu hỏi này, Phật tử là khi ở nhà ngủ cứ nằm mơ nhìn thấy cái cảnh gì? Những ngôi mộ ở chỗ chôn cất của bố, như vậy thì có sao không ạ? Cái này cho Phật tử lại cũng nhạy cảm với cái vấn đề gì? Chắc là cái đợt bố mất đi ra nghĩa địa để chôn bố, cho nên bây giờ về là gì? Cứ hay ngủ mơ thấy những cái cảnh đó. Thì đây tất nhiên đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, hoặc thiện hoặc ác thì tôi không rõ lắm. Phật tử này có thể gì bắc thang mây lên trời mà hỏi Phật xem Phật trả lời đấy là nghiệp thiện hay là nghiệp ác, mà thấy cảnh giới như thế. Nhưng Phật tử này cũng gì, chúng tôi cũng có thể gì khuyên Phật tử này nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, đem hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ của nhà mình, bên nội bên ngoại, nhiều đời nhiều kiếp, ai chưa được gì thoát ly sinh tử thì sớm được thoát ly sinh tử, ai chưa được gì thoát khỏi ba đường ác đạo thì sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, ai chưa được gặp Phật pháp thì sẽ sớm được gặp Phật pháp. Đem công đức phóng sinh tu phúc, tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó mà hồi hướng, nhất tâm hồi hướng, thì tôi tin rằng một thời gian sau Phật tử này sẽ không nằm mơ thấy cái cảnh là những ngôi mộ chôn cất ở bên cạnh ngôi mộ của bố mình nữa. Thậm chí là có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, gặp thầy gặp thuốc chữa bệnh này lại khỏi được cái chân thì lại tốt biết bao. Xin trả lời và có lời động viên Phật tử này như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con xin thầy cho con hỏi, tại sao có người nhìn thấy ma, có người lại không nhìn thấy, và tại sao có những người lại bị vong nhập ạ? Phật tử này cho thầy hỏi lại xem. Phật tử này, tại sao cũng là gì, người ngồi trên một chiếc ô tô, đi trên một chuyến ô tô, nhưng có người lại bị say xe, còn có người lại gì, có người lại không bị say xe. Thế bây giờ Phật tử trả lời cho thầy xem, tại sao cùng một chuyến ô tô đi như vậy, mỗi người đều, tất cả mọi người cùng bước lên xe, tại sao có người thì vẫn tỉnh như sáng, vẫn khỏe mạnh như thường, nhưng có người lại gì, bước lên ô tô được tí đã say xe rồi. Vì sao say xe? Phật tử này trả lời đi, vì sao họ say xe? Còn vì sao những người kia lại tỉnh táo, lại không say xe? Đó, tương tự như vậy, con người ta mỗi người có một cái, nếu nói về bước lên xe mà say xe thì có thể nói cái sức đề kháng và sức khỏe của họ gì yếu, cho nên họ mới say xe. Hoặc ở trong cơ thể của họ nó có thiếu một cái chất gì đó, hoặc dư một cái chất gì đó, vân vân. Cái này thì chắc nó thuộc về những các nhà về khoa học, những các nhà về nghiên cứu về y học thì họ mới có thể phân tích được là cái người hay say xe có thể họ thiếu chất gì, thừa chất gì trong cơ thể của họ, hoặc là người về họ bị thần kinh, họ bị yếu hay như thế nào đó mới phân tích được rõ ràng. Còn tôi thì không học cái đó, tôi không phân tích được. Nhưng chúng ta thấy có người bước lên xe thì đã say xe lức lừ ra rồi, thì cái chuyện này nhân duyên, con người ta ở trên cuộc đời này cũng vậy, trên cõi năm thiền Bộ Châu này cũng vậy, sinh ra ở trên cuộc đời này mỗi người một nghiệp nhân, nghiệp quả khác nhau, mỗi người một nghiệp nhân, một quả báo khác nhau. Cho nên chúng ta thấy có người thì có thể không chỉ nhìn thấy mà thậm chí còn biết trước cái câu chuyện này về quá khứ, hiện tại và vị lai của bản thân hoặc của người bên cạnh họ nữa, của người khác nữa, thậm chí cách đó hàng nghìn cây số, chỉ cần những cái người kia điện thoại một cái tới cái họ bên nào biết ngay đó, họ biết ngay, họ đọc được cái tâm tư tình cảm của gì, của người kia. Vì sao? Đây là những điều đặc biệt không thể lý giải được. Tất nhiên trên xã hội nó không có nhiều những trường hợp như thế, nhưng gì cũng có đó. Chúng ta thấy có những nhà tiên tri, những nhà tiên tri nổi tiếng ở thế giới như là Nostradamus này, Vanga này, ở Việt Nam chúng ta bây giờ Tràng Trình này, vân vân. Những nhà tiên tri nổi tiếng họ biết trước hàng vài trăm năm, thậm chí đến hàng nghìn năm, họ nói rất là đúng. Tại sao lại có những cái gì, họ lại có những cái cảm nhận đặc biệt như vậy? Khoa học có thể lý giải được không? Không, khoa học không thể lý giải được. Chúng ta biết cái gì khoa học cũng lý giải được á, thì thế giới này là cái sân gì, cái sân bóng dành cho một mình gì, một mình các nhà khoa học đá banh rồi đó. Nhưng rất tiếc rằng trên thế giới này không phải là cái cõi năm thiền bộ châu này không phải chỉ dành riêng cho các nhà khoa học để nghiên cứu và để thỏa thích nghiên cứu chơi đùa và nói năng đối với cái ngành của họ và cách nghiên cứu của họ vân vân. Cho nên chúng ta thấy là do đó cả hai cái trường phái gọi là duy tâm và duy vật ở trên thế giới này đều có cái chỗ đứng, đều có cái cơ sở mà không thể, tôi nghĩ rằng mãi mãi không thể có một bên nào có thể chiến thắng được bên nào. Vì cả duy tâm và duy vật, hai cái thuyết cơ bản ở thế giới chúng ta này đều có gì? Có những cái đúng của họ, đều có những cái cơ sở, những cái cơ sở lập luận chính đáng của họ. Không thể bên nào thắng được bên nào đâu. Còn Phật tử này hỏi rằng tại sao có người nhìn thấy ma còn có người thì không nhìn thấy? Tôi lấy một cái ví dụ cũng như trong giấc chiêm bao thôi. Tại sao Phật tử thì nằm trong giấc chiêm bao ú a ú ớ vui á, thấy giấc chiêm bao tốt á thì cười sằng sặc ra, mặt mũi tươi ra rói, chiêm bao thấy thì cái điểm buồn cảnh xấu á thì có khi khóc tu tu, thậm chí là lo quấy chân đập tay, chồng con nằm ngay bên cạnh thì chả biết là vợ mình hay chẳng biết chồng mình làm sao, hay chẳng biết gì bố mẹ, hay chẳng biết con cái mình làm sao. Hỏi tại sao? Phật tử này có thể trả lời được tại sao mình nằm chiêm bao thế rất sợ mà chồng mình nằm ngay bên cạnh mà chồng mình chả sợ tí nào cả. Tại sao tỉnh dậy mình biết là mình mơ rồi mình toát mồ hôi mà chồng mình kể là câu chuyện chồng mình lại gì, lại cười rằng sạc của nó là vớ vẩn vân vân chẳng hạn đó. Tại sao? Tốt nhất là gì? Đừng có dành thời gian mà hỏi tại sao với những cái câu chuyện vô bổ như thế này, mà hãy dành thời gian để nhất tâm trì niệm A Di Đà Phật, nhất tâm tụng gì, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc đi. Rồi một ngày nào đó khi mà được gì, được minh tâm kiến tính, được giải thoát giác ngộ, thì tất cả cái câu hỏi này tự nhiên gì, mình sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ hỏi tại sao, tại sao, tại sao và tại sao, thì tôi trả lời như thế này, vị này có thể chưa thỏa mãn, lại vẫn cứ tại sao, tại sao, tại sao, và đi hỏi vị khác trả lời chưa được thỏa mãn, lại tại sao, hết đời này đến đời sau cứ mãi hỏi tại sao. Chi bằng hãy dừng cái câu hỏi tại sao này lại, và hướng vào trong nội tâm của mình, nhất tâm tín Phật, niệm Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc trì chú, hoặc tụng kinh, thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Một Phật tử nó hỏi: cha mẹ con là người làm nghề giết heo, con không muốn cha mẹ con làm nghề này nữa. Con khuyên cha mẹ con hướng Phật và bỏ nghề, nhưng cha mẹ con không tin Phật, cũng không tin vào tâm linh, cũng vì hoàn cảnh mà không thể đổi nghề. Con muốn xin Thầy chỉ cho con nên làm gì để giảm bớt tội cho cha mẹ. Phật tử này nói rằng cha mẹ có làm nghề giết heo, tức là nghề mổ lợn. Con đã dùng các biện pháp để khuyên, nhưng cha mẹ không tin, vì cha mẹ không tin Phật, cũng không tin vào tâm linh. Cho nên Phật tử này đã bất lực rồi, nhưng nay muốn hỏi là gì? Vì thương cha mẹ, khuyên cha mẹ đổi nghề nhưng cha mẹ không đổi, cho nên bất lực rồi. Vì thương cha mẹ cho nên xin cái cách gì, làm thế nào, xin chỉ bảo cho cách làm thế nào để giảm bớt cái tội ấy cho cha mẹ. Con có thể gì, Phật tử này, con có thể gì, phát đại bồ đề tâm, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu có điều kiện thì có thể phóng sinh nữa thì càng tốt, bằng không cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng gì cho cha mẹ, và đặc biệt là hồi hướng cho tất cả những cái con lợn mà bị cha mẹ mình giết đó, sẽ không gì, không khởi tâm báo oán và sớm được sinh về cõi lành. Đem tất cả công đức tụng kinh Địa Tạng đó chỉ để gì, hồi hướng cho những con heo bị giết, và hồi hướng cho cha mẹ của mình sớm gì, sớm giải hết những cái oán thù từ vô thủy kiếp trước cho đến nay. Nhất tâm làm như vậy thì cũng đem lại lợi ích rất rất nhiều. Có thể khiến cho gì? Vô số những con heo bị cha mẹ bạn giết kia sớm được sinh về cõi lành, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Và đặc biệt khiến cho cha mẹ của bạn có thể một ngày nào đó không xa hiểu được và nghe lời bạn để bạn khuyên, thì bỏ được cái nghề đó để thay vào một cái nghề làm ăn chân chính với chính pháp, đúng với chính pháp của Đức Phật đó, thì quý nhất. Phật tử này cũng có thể chọn một vài cái bài giảng nó phù hợp với những cái đoạn mà này, có thể hôm nào thì về cứ mình, cha mẹ có thể chưa tin Phật, không tin vào tâm linh, không thích nghe pháp, nhưng mình lúc ngồi ăn cơm hay là làm bằng cách nào đó mình gọi là diễn, nhưng mà diễn rất sâu, coi như là mình mở pháp mình nghe câu được câu không, cha mẹ mình có thể nghe câu được câu không vào chúng cái đoạn nói về nhân quả, nói về luân hồi, nói về gì đó. Bạn có thể nghe kinh Địa Tạng để mà nghe một cái đoạn nào đó có thể phù hợp với cha mẹ mình có thể nghe, thì giả vờ về đứng bên cạnh, hoặc lúc ăn cơm mình có thể mở nhỏ nhỏ để giả vờ nghe, hoặc lúc nghỉ ngơi thấy cha mẹ vui mình có thể mở, mình sẽ đi qua đi lại trước mặt mẹ cho chắc cha mẹ mình có thể nghe được câu không. Đấy cũng là một cái phương pháp, một cái phương pháp giáo hóa độ sinh, báo ân cha mẹ. Khi cha mẹ biết đâu cha mẹ mình nghe câu được câu không mà lại thay đổi được. Ở trong chùa cũng có khá nhiều những trường hợp như vậy, kể cả đệ tử xuất gia của tôi cũng có gì, có những bố mẹ trước đây bất tín nhân quả, làm nghề sát sinh, nhưng sau khi dần dần đã có con xuất gia một cái, lúc đầu chưa tin đâu, cũng bán phá tam bảo, thậm chí không làm được gì thì phải chịu thôi, cũng bán phá, cũng coi thường thì chúng tôi không ra cái gì đâu, nói chúng tôi có khi là lừa đảo, là mê tín dị đoan, là dùng bùa dùng chú để chủ ẻo để lôi cuốn của con trai con gái của các vị ấy xuất gia theo mình. Nhưng một thời gian sau ra cũng tìm hiểu Phật pháp xem tại làm sao con mình nó lại tin Phật, nó lại muốn xuất gia như thế, vân vân và vân vân. Rồi sau khi tìm hiểu được một chút ấy, thì dần dần là ngộ ra, và bây giờ bỏ cả cái nghề gì giết gà mổ lợn, thậm chí còn phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật nữa, phóng sinh tu phúc nữa. Đó, cho nên Phật pháp này, nhân duyên đến, quả báo tốt đến, thì ngộ rất là nhanh, thật là nhanh. Phật tử này cũng có thể dùng các phương tiện đó xem có độ được cha mẹ ngay trong đời này không. Nếu không độ được thì nguyện gì? Nguyện như Bồ Tát Địa Tạng hay là như là Mục Liên Tôn Giả, nguyện gì? Nhân đến cha mẹ mình ở trong địa ngục, mình cũng nguyện gì? Tu tập có công đức để vào địa ngục để cứu độ cha mẹ mình. Thì như thế thì phải phát đại nguyện, phát đại bồ đề tâm, và phải tu hành gì? Rất cần mẫn, rất tinh tiến và rất gian lao mới có thể làm được cái đại nguyện đấy. Một câu hỏi nữa, con bạch thầy, con có một người bạn gần đây theo một đạo tên là Đức Chúa Trời. Bạn ấy nói theo đạo này không cần tới nhà thờ, có thể biết trước tương lai, tránh được tai nạn, sẽ có cuộc sống tốt. Theo con được biết, hiện nhóm đạo này thường truyền đạo cho các bạn sinh viên ở các trường đại học cao đẳng. Bạch thầy cho con hỏi đạo này có thật hay không? Mục đích của họ có thật như những gì họ nói? Thầy hỏi lại bạn này một câu. Bạn có thấy rằng có ai không đi học mà biết chữ không? Bạn có thấy không? Và thầy lại hỏi thêm bạn một câu nữa, có ai không đi làm mà vẫn có ăn, cuộc sống vẫn sung túc, vẫn sung sướng không? Không học, không làm mà vẫn gì? Vẫn có ăn, vẫn biết chữ. Điều này rất khó. Một kẻ sinh ra thì không đi học ngày nào thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ mù chữ. Một kẻ sinh ra mà gì? Không chịu làm, không chịu động chân, động não á, động tay á để làm á, không chịu cất nhắc thân thể gì để làm á, thì kẻ đó thì chắc chắn cũng sẽ không có cuộc sống sung túc, không có cuộc sống viên mãn được. Cho nên ở đây khẳng định với bạn là gì? Không có một cái tôn giáo nào, một cái đạo nào mà không cần phải đi nhà thờ, hay là không cần phải đến chùa, hay không cần phải gì, phải tu tập, phải làm việc thiện, mà lại biết trước được tương lai, mà lại tránh được cái tai nạn, mà lại có cuộc sống tốt cả? Không có. Điều này chắc chắn không bao giờ có. Kể cả gì, đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, rồi đạo Hindu, vân vân, tất cả các tôn giáo trên thế giới, các vị giáo chủ các tôn giáo ấy đều dạy con người ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tinh tiến tu tập, đoạn trừ cái ác, tăng trưởng gì cái thiện, thì mới có gì, mới có một tương lai tốt đẹp, mới có một cuộc sống gì tốt đẹp. Đấy mới là chính đạo, đấy mới là chính pháp. Còn không có một cái tôn giáo nào ở trên cuộc đời này nói rằng chỉ cần gì đi theo họ, không cần tới chùa, không cần tới nhà thờ, không cần tới thánh thất, vân vân, mà đều có thể biết trước tương lai, đều có thể tránh được tai nạn, đều có thể được hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng, tốt đẹp. Không bao giờ có cái điều đó. Và bạn gì, bạn thấy gì, hãy hiểu điều đó là gì, là tà đạo. Hiểu điều đó là gì, đồ lừa đảo. Hiểu cái điều đó, những cái kẻ đó là những kẻ gì, kẻ tà đạo, lừa đảo, những người nhẹ dạ cả tin, gọi là những người đó gọi là nhẹ dạ cả tin, hay là những kẻ gì, những kẻ cuồng tín, những kẻ gì mê tín mới có thể tin vào những điều đó là sự thật. Còn những người có trí thức, có trí tuệ, có sự gì? Phân biệt, có sự tư duy, chắc chắn họ không bao giờ tin vào điều đó. Và mong bạn gì cũng là những người có trí thức, có trí tuệ và không bao giờ tin điều đó là có thật. Và khuyên những người bạn thân của mình, những người hàng xóm láng giềng, những người thân xung quanh mình không bao giờ tin vào điều đó. Và đừng bao giờ đi theo con đường đó, tôn giáo đó, mà mê lầm, đánh mất đi cái trí tuệ và mạng sống một đời do cha mẹ ban cho này vậy. Một câu hỏi nữa nói rằng, hỏi rằng con bạch thầy cho con hỏi, bùa ngải có thật không ạ? Cũng có mà cũng không. Ai dính vào bùa ngải thì người đó sẽ thấy rằng bùa ngải thật sự có tồn tại trên cuộc đời này. Ai không dính vào bùa ngải, chưa bao giờ nghe nói đến bùa ngải, hoặc chỉ nghe nói thôi, chưa nhìn thấy ai bị như vậy bao giờ, thì chắc chắn họ cho rằng trên cuộc đời này không có bùa ngải. Cho nên có hay không đều do cái gì? Do sự nhìn nhận của mỗi con người, nhân duyên của mỗi con người, gặp hay không gặp, và gặp có tin hay không tin, thì đó cũng là vào mỗi con người. Bây giờ thầy không thể gì nói chắc thật là có, cũng không thể phủ nhận là gì là không. Cho nên câu hỏi này thầy cũng không trả lời sâu. Và từ này, từ đây có thể suy ra để hiểu. Một câu hỏi nữa, con muốn hỏi thầy là trước khi con đến với Phật pháp là con có ngồi thiền chữa bệnh. Con được mở 16 luân xa, ngồi lên bậc 5 rồi, nhưng con bỏ ngồi mà chuyển qua đạo Phật tụng kinh. Đến nay đã gần 3 năm rồi. Con nghe mọi người bảo mở luân xa dễ bị người âm nhập vào và dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Con nhờ thầy hoan hỷ giải thích giúp con với ạ. Với lại từ khi con tụng kinh Địa Tạng, con thường xuyên nằm mơ thấy người âm. Mấy ngày đầu tiên con mơ thấy người âm vào nhà con thật là đông, tranh đồ ăn trong nhà của con. Có khi mơ người âm nhập vào, có khi mơ thấy con có khả năng nhìn thấy người âm. Mơ nhiều chuyện lạ lắm, con nhờ thầy hoan hỷ giải thích cho con biết với ạ. Với mấy tháng nay đây, con thấy hơi ấm thoát ra hai lòng bàn chân của con thường xuyên như vậy. Con không hiểu vì sao lại vậy, mong thầy hoan hỷ giải thích giúp con với ạ. Con tri ân thầy. Vị này á, trước đây nói rằng tu theo phương pháp ngồi thiền, mở 16 huyệt luân xa và đã lên được bậc 5 rồi. Nhưng cách đây 3 năm thì lại bỏ ngồi thiền mở luân xa như thế này, để đi tụng kinh, và đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng được một thời gian gần đây, thì lại thường là mơ thấy cảnh giới như là quái âm ma quỷ, hoặc là thấy gì, thấy là mình cảm nhận như là mình có gì, thấy được người âm vân vân. Và đặc biệt là thấy gì, hai lòng bàn chân tự nhiên là dạo này thấy thường xuyên là rất nóng, không hiểu vì sao. Phật vị này á, thì nếu mà cứ tu như thế này, kể cả tụng kinh Địa Tạng hay tụng bất cứ một bộ kinh nào ở trong nhà Phật, mà cái tâm á không chân chính, thì tụng kinh Phật cũng biến thành kinh của tà. Tâm không chân chính đọc kinh Phật thì biến kinh Phật thành gì? Kinh của tà ma ngoại đạo. Cho nên cái tâm của gì chúng ta là rất quan trọng, là tối quan trọng. Cho nên á, vì này cái tâm còn đang gì, đang bị vướng vào các gì, các pháp tu mở huyệt luân xa, ngồi lên bậc thứ năm thứ sáu của mình gì đó, gì đó trước đây vẫn gì, vẫn ở trong cảnh giới mong muốn thấy quái âm, mong muốn thấy được thần thông, vân vân ở vân vân. Cho nên á, khi tụng kinh Địa Tạng vào nữa, hoặc tụng bất cứ bộ kinh Phật nào vào nữa, thì nó chẳng khác gì vậy, như là diều gặp gió vậy, giống như thả diều mà gặp gió vậy. Cho nên á, càng mong có thần thông, mong những cái việc kia, thì tụng kinh niệm Phật thì lại càng hay nhanh gặp những cái đó. Nhưng gặp cái đó không phải là thực pháp, không phải là pháp chân thực của Phật, mà đó chính là gì? Tà ma ngoại đạo giả Phật để dẫn dụ chúng ta vào con đường gì, vào cái rọ của gì, của ma vậy. Giống như gì, giống như bác thợ câu đi câu, nó mắc cái mồi thật là thơm, nó thả xuống dưới nước, và những con cá đến gì, thấy những cái mùi thơm nó đến và đớp cái mồi đó, đớp mồi đó cứ nghĩ là mình gì, mình được một bữa no bụng. Nhưng vừa đớp gì, chưa nuốt vào tới gì, tới bụng vừa qua cái cổ họng thôi, liền bị cái lưới câu của cái bác đi câu kia, nó giật lên một cái, thế là hết đời. À, thế là hết đời. Cho nên cái vị này, nếu muốn ấy, giải trừ cái đó thì đi tìm các bậc minh sư có kinh nghiệm tu tập, có kinh nghiệm giải những cái vấn đề đó, để các ngài có thể gì, có thể khuyên mình, phải đưa ra cho mình cái đường lối tu tập nó đúng chính pháp. Không có một vị này một thời gian nữa lại gì, lại người trở ra người, ma trở ra ma, quỷ trở ra quỷ cho mà xem. Nói là người ấy, thì không phải không tự chủ được mình, nói là ma thì cũng không đúng, vì có lúc nó rất gì, rất khôn. Để nói là quỷ thì cũng chẳng phải. Nếu bảo chẳng phải quỷ thì cũng chẳng đúng, vì có lúc gì, có lúc thì nó làm toàn cái chuyện gì, nói toàn những cái chuyện gì trên trời dưới biển vân vân, nó làm những cái việc khác với những người bình thường khác. Cho nên cái này thì nếu mà vị này mà không khéo, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đã thể gặp vào những cái, sẽ gặp vào những cái trường hợp như vậy. Cho nên cần nên đi tìm những bậc minh sư để các vị có thể hướng dẫn cho mình thoát khỏi những cái gì, cái lưới tà trong vấn đề tu tập ấy. Phật tử đã hỏi: kính bạch thầy, con xin thầy giải đáp cho con một câu hỏi ạ. Thưa thầy, nếu đọc trì chú đại bi ở tại gia thì con phải làm các thủ tục gì ạ? Con xem trong quyển nghi thức đại bi thập chú thì trước khi trì chú và sau khi trì chú có đọc một số mục, con không biết có phải đọc hết không ạ, hay chỉ đọc trì chú thôi ạ? Con xin thầy hướng dẫn cho con về thời gian, số lần trì chú. Nếu là nữ giới trong thời gian trì chú có phải một, có phải kiêng một số ngày không ạ? Con mới học nên chưa rõ, con mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Trì chú đại bi, các nghi thức ở đó có đầy đủ rồi. Ví dụ như nghi thức trì chú đại bi thì phía nam thì các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư ở trong phía nam cũng có soạn ra nghi thức trì chú đại bi theo phía nam. Phía bắc thì cũng có gì, có các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni cũng có gì, cũng soạn ra các nghi thức trì chú đại bi theo gì, theo kiểu miền bắc. Cho nên nghi thức đầy đủ. Trước thì quy kính tam bảo, tam bái, nguyện hương sám hối tổng, vân vân, sau đó mới vào gì, chỉ lư hương xạ nhiệt, hoặc chỉ ngũ bộ chú, sau đó vào đại bi thập chú, bát nhã, đệ tử lăng nghiêm niệm Phật, vân vân, hoặc bát nhã niệm lục tự đại minh, hoặc niệm Phật hồi hướng tam tự quy, vân vân. Thì đó là gì, đó là cái nghi thức. Nó không nhất định, bởi vì có thể mỗi chùa hoặc là mỗi gì mỗi khu vực có một nghi thức khác nhau. Phật tử này ở sinh hoạt đạo tràng nào thì có thể theo cái nghi thức đó mà trì tụng. Còn nếu mà thời gian không có thì chúng ta thì nhất tâm chúng ta trì vào ngũ bộ chú xong, xong vào chú đại bi, thập chú, bát nhã niệm Phật, hồi hướng tam tự quy cũng được. Cái đó cũng không phải phải theo một nghi thức nhất định nào đó. Tất nhiên chúng ta nếu có thời gian thì cũng nên theo nghi thức nhất định thì sẽ tốt hơn. Phật tử này hỏi là thời gian, cho biết muốn thời gian trì như thế nào. Thời gian cũng do mình định đoạt thôi, chứ không thể do người khác định đoạt cho mình được. Nếu mà mình thời gian rảnh rỗi thì mình có thể tụng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, ngày bốn thời thì càng tốt. Hoặc là nếu mà không có thì sáng tối, hoặc là sáng chiều, hoặc nếu không có thì ngày một thời, buổi sáng, buổi tối cũng được, hoặc buổi chiều cũng được, tùy theo điều kiện thời gian của mình. Cái này thì thời gian thì không nhất định vào một thời gian cố định nào đó thì Phật mới chứng đâu, mà mình nhất tâm lúc nào được thì lúc đó là lúc Phật chứng cho mình đấy. Còn số lần trì thì tùy duyên, có thể 1, có thể 3, có thể 5, có thể 7, có thể 21, có thể 49, có thể 108, vân vân, tùy theo mình quyết định thời gian của mình. Không nhất định là phải một số lần trì nhất định nào đó thì Phật mới chứng, không có chuyện như vậy. Rồi một ý nữa, Phật tử hỏi nếu là nữ giới thì có kiêng khi vào một số ngày, tức là cái ngày mà những người nữ, người phụ nữ có cái bệnh của người phụ nữ thì có kiêng không? Có không nhất định là phải kiêng, bởi vì những ngày đó chúng ta vẫn ăn mà, đúng không? Chúng ta vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, vẫn phải sinh hoạt bình thường. Vậy thì cái việc tu tập cũng vẫn như việc chúng ta ăn uống ngủ nghỉ bình thường vậy. Nhưng trước khi lên thì làm lễ, chúng ta để chấm tắm rửa cho sạch sẽ lên, sạch sẽ đi, và chúng ta lên chúng ta tụng kinh chỉ chú bình thường, không có sao cả. Chứ ai mà bảo rằng những ngày đó chúng ta không thể tụng kinh, không thể lễ Phật, không thể lên chùa được thì cũng không sai, đó là dị kiến. Vì chúng ta biết là phụ nữ có cái gì, có cái nghiệp chướng riêng của phụ nữ, cho nên Đức Phật biết cái điều đó. Ngài muốn xuất hiện ở trên thế gian này là muốn tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng cho chúng sinh, trong đó có những nghiệp chướng ấy của người phụ nữ. Cho nên chúng ta càng tu tập được thì càng dễ được tiêu nghiệp, kể cả những ngày đó đều tu tập được, không sao cả. Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy trụ trì, quý thầy chùa Khai Nguyên, con có một câu hỏi mong thầy giải đáp và cho con một lời khuyên. Hiện con đang sống và làm việc tại Hà Nội, bố mẹ ông bà con sinh sống tại quê nội Nam Định. Nhà ông bà nội con có thờ điện Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương. Điện thờ này đến đời ông bà con mới mở cửa cho dân tới lễ bái trừ tà. Nhưng theo các cụ cao niên thì điện thờ nhà con đã tồn tại lâu đời, do cụ tổ nhà con xin dấu thánh về thờ, đến đời con là đời thứ 7 và có 7 vạn âm binh từ đền Trần phái về. Cái này làm sao ai nói mà ai nhìn thấy mà ghê thế. Những năm chiến tranh vì nghèo khổ, phần hay chạy loạn nên việc thờ tự không đến nơi đến chốn. Quan binh đói khát ra ngoài phá phách nên các nhà xung quanh không nuôi được lợn gà và trồng cây ăn quả không đậu. Cái này thì thầy cũng không chắc chắn lắm cái điều này, cho nên nói như vậy là có thể là oan cho Đức Thánh, oan cho Đức Thánh Trần không phải đơn giản đâu. Oan cho Đức Thánh vì sao? Vì nói như vậy là chẳng khác gì nói là gì? Đức Thánh quản quân không gì, không chặt. Chiến tranh loạn lạc phải mặc chiến tranh loạn lạc, ngài vẫn phải quản cho chặt chứ. Ngài là một vị gì? Một vị đại tướng quân, một vị thánh của dân tộc hiển linh. Để cho quân của ngài đi làm những cái việc đó thì làm gì có. Cái này là Phật tử này lấy cái thông tin đâu ra nói như vậy là gì? Là có thể là gì? Làm nhục lây đấy gì? Tới thánh đấy. Khéo khéo. Khi con còn nhỏ, bà con nói chuyện với con là ngày về làm dâu chưa biết tới việc âm và ra hầu thánh nên rất khổ. Đi xem thì thầy bảo bà con có căn đồng và phải ra hầu thánh thì mới hết khổ. Con cháu phương trưởng, từ đó bà con mới mở cửa điện, dân thập phương từ nhiều nơi về soi xét đất cát, xem trong phần đất có tà quỷ hay không, Nếu có thì sẽ làm lễ trừ tà. Nhiều người điên dở hoặc bị bệnh, nhưng khi đi khám không ra bệnh cụ thể gì, bệnh viện trả về, vân vân. Khi đến cửa điện, nhà con lễ thì hết bệnh, gia đình không không ngậu ngã nữa là thế nào? Không ngần ngại nữa, chắc là thế. Chắc gia đình không ngần ngại nữa nên mở cửa điện cho mọi người vào lễ. Tà thì có tà từ hiền đến ngang ngược, và cả những tà chết trận người Trung Quốc đã thành quỷ, có rất nhiều lính hầu. Cái này thì cũng không biết vị nào căn cứ vào đâu mà nói những cái điều đó như là thật ấy. Với những tà hiền thì khi mời họ tới cửa điện và nhập vào người bị hành để nói lên yêu cầu, họ chỉ xin áo tiền và nhờ đưa về đền về phủ để hầu thánh. Tà ngang ngược thì lấy áo tiền nhưng không chịu đi, phải dùng âm binh bắt trói đánh đòn mới đi. Còn quỷ có lính tráng thì đánh nhau lại với âm binh của cửa điện, có khi ngang ngửa vì quân của cửa điện chia nhiều nơi, bà con phải dâng sớ xin viện binh về thêm. Theo suy nghĩ của con thì nhà con đang làm việc phúc cho những gia đình đó. Bà con cũng hay dẫn bản hội đi lễ nhiều đền chùa khắp miền Bắc. Hiện nay bà con đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu dần vì mắc bệnh tiểu đường. Mấy năm gần đây trong nhà con không vui. Bà con hay mắng chửi con cái, anh em thì cũng không bằng lòng và xích mích nhau. Mẹ con đi xem thì thấy bảo bà con đang bị hành vì nghiệp mình tạo nên, con cháu cũng phải chịu. Con nhiều lần suy nghĩ xem bà con đã tạo nghiệp gì. Kính thưa thầy, có phải những tà quỷ bị cưỡng ép đưa đi báo oán bà con và gia đình con, và cả những con vật bị giết thịt làm đồ cúng cũng báo oán lại bà? Làng con cũng có chùa và sư ông, nhưng bà con hay nói rằng là việc trừ tà ra chùa không làm được vì Đức Phật từ bi, ma nó có ương bướng, Đức Phật cũng không quở trách, nên việc trừ tà sư không thể làm được. Bà con nói như thế có phải tạo nghiệp khinh thị không ạ? Gia đình con muốn giải trừ nghiệp này thì phải làm như thế nào ạ? Thưa thầy, cửa điện nhà con đã có từ lâu đời, vậy có nên giải điện hay không ạ? Nếu gia đình con không muốn giải điện và sửa sang lại cho sạch đẹp rồi thờ thánh chứ không lễ trừ tà cho người ta nữa, có được không ạ? Và tâm nguyện của gia đình con là muốn lên chùa Khai Nguyên để thờ, để nhờ thầy và các quý thầy hướng dẫn làm lễ vào tháng giêng năm 2018 khi chùa có pháp hội để giảm bớt nghiệp báo. Gia đình bên vợ con đã tham gia đạo tràng của nhà chùa, phát tâm công đức tụng kinh Địa Tạng, kính mong bạch thầy chỉ dẫn và dẫn lối cho con và gia đình con hóa giải nghiệp báo, tích thêm công đức. Con cảm ơn bạch thầy và chúc thầy sức khỏe. Phật tử có câu hỏi như là một lá thư rất là dài, kể về câu chuyện như là câu chuyện của thần thoại Hy Lạp. Nói trong này là nói qua câu đọc câu hỏi thì chúng ta đều nghe cả rồi, thì câu hỏi rất là dài, hết một cả một trang giấy luôn, hơn một trang giấy luôn. Ở đây đó, tóm lại chốt lại thì thầy nói rằng cái việc thờ thánh cũng không phải là gì, mà đặc biệt Đức Thánh Trần không phải là xấu. Chúng ta biết đó, Đức Thánh Trần là gì? Một vị anh hùng của dân tộc. Ngài đấy thì đã cùng với Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, có công rất lớn và được gì, nhân dân các triều đại từ thời nhà Trần ấy cho đến bây giờ đều tôn sùng gì, đều tôn sùng gì, ngài là một bậc thánh của gì, của dân tộc, bậc thánh ở trong gì, lòng dân. Cho nên ngài có công rất lớn dẹp giặc phủ quốc, cho nên chúng ta thấy cái việc thờ ngài mà thờ một cách chân chính thì rất là tốt, không có sao, không sao. Nhưng mà đây chỉ sợ là chúng ta thờ mà chúng ta lại bị cái tà quỷ nó giả vờ là gì, là đức thánh Trần hoặc là đức thánh Mẫu vân vân đó, để nó gì, nó mê hoặc lòng người, dụ dỗ chúng sinh mà thôi. Chứ còn đức thánh Mẫu, đức thánh Trần và các gì, các đức thánh, các vị thần linh ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, trong kinh Địa Tạng nói rồi, các vị đó cũng tu nhiều đời nhiều kiếp mới có công đức, mới có phúc báo như vậy chứ, mới có công gì diệt giặc phù quốc như vậy, công lớn lắm mới làm được cái việc đó, thì lớn lắm không phải ai làm được. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng, nói rằng con muốn phá bỏ điện thờ, với điện thờ đã 7 đời muốn phá bỏ được không? Thôi theo thầy thì điện thờ đã 7 đời rồi thì chúng ta cứ thế thờ. Nhưng có cái thì Phật tử này họ là muốn nếu mà không phá bỏ thì sửa sang lại, và không sau khi bà mất có thể là không làm cái việc bắt ma trừ quỷ nữa được không? Được, cứ sửa sang cho trang nghiêm tố hảo, mình thờ các ngài cái gì cho được nhất tâm. Các ngài, các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Các ngài là những vị thánh đã hiển linh ở đất nước này, ở dân tộc này, thế không phải là thường nữa, không phải là phàm phu nữa. Thế nên chúng ta thì cũng nhất tâm thờ, nhưng có cái thờ làm sao đó, cúng bái làm sao đó cho đúng chính pháp, đúng chính pháp. Tốt nhất là gì, chúng ta thờ ngài thì phải noi theo cái đức hạnh của ngài, để mà gì mà tu tâm dưỡng tính, làm sao đó, cho ngày mình cũng một gì, một được đạo đức, một gì, đạo đức của mình ngày một gì, mình tốt hơn, nhân phẩm ngày một gì, sáng hơn, và trí tuệ của mình cũng ngày một gì, một tốt hơn, vân vân. Đã làm được như thế thì mới tốt. Còn cũng không nhất định là cứ phải gì, phải bỏ điện thờ của thánh đi để theo Phật, cũng không cần thiết. Nếu mình nhất tâm được thì mình thờ cả Phật cả thánh ở trong nhà mình, mà mình nhất tâm được thì vẫn quý thôi, vẫn tốt đẹp, không sao cả. Vì thánh là những vị có công với đất nước, có những vị thì có công với việc là gì, đánh giặc, dẹp giặc và giữ nước. Có những vị thì có công trong những cái vấn đề như là trị thủy, đánh giặc trị thủy, đem lại cơm no áo ấm cho gì, cho đất nước, cho thần Sơn Tinh chẳng hạn, hay là đệ nhất, hay còn gọi là đệ nhất Tản Viên Sơn Thánh, đệ nhất Phúc Thần chẳng hạn đấy, vân vân. Chúng ta thấy là, hay là có công như là đức thánh Mẫu 3 lần chuyển thế, thì lần cuối cùng ngày gì, tức là lần thứ 3 đó, ngày cũng gì, hiển linh và cứu chữa cho vô số những chúng sinh thoát khỏi những nạn ách, những tật dịch, cho nên á mới được cái xã hội, mới được đất nước chúng ta thì tôn sinh là mẫu nghi thiên hạ, công đức rất lớn, không phải một phàm phu tục tử có thể làm được cái điều đó. Đây là những bậc Bồ Tát hay những vị thần tiên có công đức lớn thì hiện xuống nhân gian chúng ta để phổ độ chúng sinh, chúng ta phải trân trọng, phải biết gì, phải biết kính ngưỡng và phải biết noi theo cái đức hạnh của các ngài để làm những việc tốt đạo đẹp đời, và sống một cuộc sống ngày một hướng tới cái cuộc sống chân thiện mỹ hơn. Thì hôm nay thì chúng ta xin được tạm dừng các câu hỏi trả lời ở đây. Xin kính chúc các quý vị một ngày đầy pháp hỷ sung mãn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.